Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách, dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật, cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2011 và cũng là ngày lễ Chúa Giáng sinh. Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình và ban biên tập của Radio Giờ của Mẹ và website memaria.org, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những lời chúc bình an, yêu thương và hạnh phúc đến cho tất cả quý vị trong mùa Giáng sinh này và trong năm mới 2012 sắp tới. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu hài đồng. Câu chuyện phép lạ Giáng sinh. Bài giảng của Linh mục Joseph Nguyễn Thái về mùa Giáng sinh. Câu chuyện ông già Noel thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, trong niềm vui và sự an bình của mùa Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cầu nguyện của mùa Giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian, xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để người hướng dẫn chúng con trong mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi điều chúng con suy tưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, tuôn đổ trong chúng con ánh sáng thần linh Chúa, và nhờ người hướng dẫn, chúng con sẽ hiểu rằng, thủ đô tráng lệ như Jerusalem không sánh nổi Bethlehem quê mùa hẻo lánh, cung điện lộng lẫy như đền vua Herode không sánh nổi một máng cỏ của cầm thú, quyền lực lớn lao như vương quyền Herode không bằng sự tầm thường của mục đồng chăn thú, trí thức sự hiểu biết của giáo trưởng và luật sĩ vẫn kém hơn một ánh sao chẳng biết suy nghĩ, chẳng nói thành lời. Jerusalem và cả đất Suda không xa lạ gì với Bethlehem, vẫn không gần gũi bằng tâm hồn khiêm cung của các đạo sĩ phương Đông. Lạy Chúa Giêsu, trong mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, Chúa đã làm đảo ngược mọi trật tự mà loài người xây dựng. Chúa vẫn làm đảo ngược mọi trật tự ấy, nên những gì là lộng lẫy, sang giàu, mạnh mẽ lại không có chỗ chứa đựng Đức Chúa, đấng được tuyên xưng là vua các vua, là chúa các chúa, còn hơn thế nữa là chúa vũ trụ. Nhưng chỉ cần một hang đá khiêm cung lại có thể chứa đựng đấng quyền năng vô biên ấy. Vì thế mà hang đá trở thành cung điện, còn cung điện chỉ là thứ hang đá nghèo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian, xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để khi hân hoan mừng mầu nhiệm nhập thể, chúng con biết xây dựng lòng mình thành hang đá Bethlehem đơn sơ bé nhỏ, không tiếng tăm, không quyền lực, biết tránh xa mọi cám dỗ thấp hèn, để được Chúa yêu thích ngự vào. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể, chúng con nhận ra niềm vui mừng lớn lao cho những tâm hồn khiêm nhu nghèo khó, vì chính trong sự hèn hạ ấy mà chúng con có Chúa, mà chúng con được Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ban ánh sáng thần linh của Chúa, để nhờ người khi chiêm ngắm màu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, chúng con hiểu được mọi ý nghĩa của sự giàu trong cái nghèo. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Phép lạ Giáng sinh. Hàng năm, cứ đến Giáng sinh, Hài Nhi Giê-xu thường đi một vòng rảo qua khắp làng mạc và đô thị để tặng quà, cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến. Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra. Đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim cho một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngưng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước. Đó là Bộ trưởng Tài chính. Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng, họ mới chạy đến với Hài Nhi Giê-xu và tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng Hài Nhi Giê-xu trả lời với các bác sĩ, không phải ta là người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim của mình. Tin tưởng ở lòng người, Hài Nhi Giê-xu đã đến gõ cửa nhà của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng sinh. Cây Giáng sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng. Bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và của ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa. Vừa thấy Hài Nhi đứng trước nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô loại, phá đám, cho nên họ đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng tốt. Hài Nhi Giê-xu buồn bã bỏ đi, nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, Ngài đến gõ cửa của những người thân cận vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lạy lục một chút cặn bã của vinh quang, lợi lộc, phù phiếm. Hài Nhi Giê-xu nghĩ thầm, ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối. Trái tim của họ đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng trong những ngày gần đây. Hài Nhi Giê-xu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, nhưng ai cũng đang bận bịu với cuộc vui đêm Giáng sinh. Ngài đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả, không còn lê bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người, thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thểu lại đến gần Ngài. Con người này xem chừng như không biết lễ Giáng sinh là gì, quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng, trên vai của anh đeo lủng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Đó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiêu nghỉu bên vệ đường, anh mới đứng lại, lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương, trầm buồn. Bản nhạc bỗng mang lại hy vọng cho Hài Nhi. Trên môi Ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Con người lang thang phiêu bạc này, con người không có lấy một mái nhà để nương nấu, không có được một ngày lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm Giáng sinh. Vậy mà con người ấy có được một trái tim quảng đại, sẵn sàng dâng hiến. Hài Nhi Giê-xu đến nắm tay anh, đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, với một nụ cười nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét vào lồng ngực của anh, để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của một ông bộ trưởng tài chánh. Cuộc ghép tim vừa chấm dứt thì mọi người đã có thể chứng kiến được phép lạ ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát. Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát và sẵn sàng tự hiến cho người.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài giảng của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái vào ngày 18 tháng 12 năm 2011 vừa qua. xin quý vị cũng thương cầu nguyện cho linh hồn của hai người thanh niên mà cha Thái sẽ đề cập trong bài giảng. Xin cảm ơn quý vị.
Trong một tai nạn xảy ra, cô gái 16 tuổi bị thương và buộc phải nằm nhiều tháng trong bệnh viện. Mẹ của cô lại là người phụ nữ thích đi du lịch, đang trên tuyến đi du lịch, đi đây đó các nước ở Âu Châu xa xôi. Trong khi đi du lịch, bà nhớ đến con, gọi phận phone về thì nghe tin con nó đang bị thương, nằm trong nhà thương. Bà bèn gửi về cho con một chậu hoa để nói đến cái lòng của mình. Sau đó gần lễ Giáng sinh, bà lại gửi cho con một món quà để cho đứa con biết rằng mẹ cũng quan tâm đến con. Thế nhưng khi nhận được bó hoa, nhận được món quà, cô gái bèn vứt hết sang một bên, nước mắt rơi xuống và bảo rằng: mẹ ơi, mẹ đừng gửi gì cho con nữa, đừng gửi quà, đừng gửi hoa gì cả, con chẳng cần những thứ đó, con chỉ cần mẹ mà thôi. Sự hiện diện của mẹ và tình yêu của mẹ, đó là món quà quý giá nhất đối với người con. Trong gia đình nhân loại chúng ta, sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa giữa nhân loại này, nó là một món quà quý giá nhất. Nếu không có sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa, con người rơi vào tuyệt vọng và sẽ chém giết nhau. Cách đây khoảng 2 tuần hơn, khoảng đó, tôi nghe các bạn trẻ kể lại cho tôi về một đám tang của 2 bạn trẻ. Một người bạn trẻ, người anh 28 tuổi và người em 26 tuổi, xảy ra tại nhà thờ bên Westminster. Các bạn trẻ đến tham dự thánh lễ an táng rất là đông. Nhiều bạn trẻ quen rất thân với hai em đấy. Hai em đó rất dễ thương, từ xưa đến nay đã từng sinh hoạt chung với nhau trong cộng đồng, cộng đoàn. Người em 26 tuổi bị bệnh trầm cảm, phải uống thuốc an thần. Trong khi đó thì cha mẹ, vợ chồng đã cãi lộn nhau. Vì cãi lộn nhiều quá cho nên ly dị. Và bây giờ người cha thì về Việt Nam cưới một người vợ khác. Đứa con nó cần cha mẹ, nó đến nó ở với mẹ, mẹ cũng không ở được. Nó chạy xe đến nó ở với cha thì cha cũng lại có người vợ khác rồi, dì ghẻ rồi, cũng không ở được. Nó về nó ở với anh thì chắc anh em cũng có qua tiếng lại. Thằng em này lúc đến trước đây nó đi làm security, nó có súng. Một ngày thằng anh đang nằm ở ghế sofa ra nó bắn thằng anh chết. Xong người em nó chui vào phòng mình, đưa cái súng vào đầu bắn chết tự mình. Đám tang rất là thảm thương, ai nhìn thấy cũng động lòng, đáng tiếc cho hai bạn trẻ. Những người con đang cần sự hiện diện của cha mẹ hơn bao giờ hết, và những người con đang cần tình yêu của cha mẹ hơn bao giờ hết. Thiếu tình yêu và sự hiện diện của cha mẹ, con cái sẽ bị rơi vào vòng tuyệt vọng. Và khi tuyệt vọng rồi chỉ tìm đến cái chết. Đó cũng chính là cái hình ảnh của gia đình nhân loại. Khi gia đình nhân loại này muốn từ khước sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa, họ cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng, cũng sẽ giết nhau mà chết. Chính vì thế, cảm nghiệm được cái sự cần thiết của sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu Thiên Chúa giữa nhân loại, cho nên Thiên Chúa đã xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì thế mà mỗi lần quý ông bà anh chị em đi lễ, linh mục thường nói Chúa ở cùng anh chị em. Khi có Chúa ở cùng chúng ta có niềm vui, chúng ta có bình an, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có niềm hy vọng. Và nếu không có Chúa ở cùng chúng ta, không có sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta sẽ tuyệt vọng mà chết. Thiên Chúa biết chúng ta cần đến Chúa, chúng ta cần đến sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Vậy thì làm thế nào để đón nhận được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa? Ngày hôm nay Đức Mẹ Maria dạy cho chúng ta bài học và những điều kiện để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Bài học thứ nhất, bài học của sự khiêm nhường. Một nữ tỳ đầy tớ hèn mọn là một nhân chứng đắc tâm thương để cho Thiên Chúa sử dụng chúng ta. Điều thứ hai, hãy vâng phục thánh ý của Thiên Chúa như Đức Mẹ nói lên hai tiếng xin vâng. Hãy từ bỏ ý riêng, chương trình riêng của mẹ, đó là sống độc thân, để rồi chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, sống với bao thử thách, khó khăn, rắc rối, phức tạp và ngay cả đau khổ. Chỉ còn một tuần lễ nữa chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng dung nhan và noi gương Đức Mẹ Maria để Chúa được sinh ra trong lòng chúng ta, thì chúng ta cũng phải học bắt chước mẹ, từ bỏ ý riêng, xin hai chữ xin vâng. Có một cái câu chuyện chúng ta đã nghe nhiều rồi. Câu chuyện này nó có tính cách ẩn dụ, ngụ ngôn. Có một người leo núi. Khi leo nửa chừng, anh ta bám hụt vào một cái tảng đá ở trên, tuột tay rớt xuống, vô tình rớt xuống, ông ta nắm được một cành cây. Khi nắm được một cành cây, may mắn quá, ông ta ngước mắt lên trời nhìn, có ai ở trên đó không, cứu tôi với. Tình cờ nghe được một tiếng ở trên, có, ta đây, ta là Thiên Chúa đây. Mừng quá, vừa sợ. Thế nhưng bám một cái cành cây một lúc mỏi quá, mỏi quá, ông ấy la lên, Chúa ơi, Chúa cứu con, Chúa cứu con, nó mỏi tay lắm rồi, cứu con đi. Chúa bảo được, từ từ, ta cứu con. Bây giờ ta muốn biết là con có tin ta không? Ông này bảo, tin chứ, Chúa Nhật nào con cũng đi lễ mà. Nhưng Chúa mới chần chừ, Chúa bảo, con tin ta, con hãy buông ra, buông tay ra đi. Chúa ơi, con còn vợ, con còn bốn con, con có tiền trả tiền nợ nhà con. Chúa, cứu con. Chúa im lặng. Một lúc, ông ấy quay lên, ông bảo, còn ai khác ở trên đó nữa không bà? Ngày hôm sau, người ta thấy có một người ôm một cành cây chết khô, mà người đó chỉ cách mặt đất có một thước. Cái câu chuyện này nó nói lên cái tâm trạng của chính chúng ta. Rất nhiều khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta ra lệnh cho Chúa, mà không bao giờ chúng ta chịu buông tay ra theo ý định của Thiên Chúa. Không bao giờ chúng ta chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta không ngừng xin cho con có cái nhà, xin con cho con có chiếc xe, xin con cho con có công ăn việc làm, xin cho con có tiền, xin cho con cái của con nó giỏi giang, xin cho con cái của con nó làm bác sĩ, kỹ sư, nó làm, xin đủ thứ, toàn là xin mọi sự theo ý con. Chúng ta sai Chúa như sai một đứa đầy tớ. Chúng ta ra lệnh cho Chúa. Nếu chúng ta cầu nguyện cái kiểu này thì cái tôi, cái ích kỷ của chúng ta nó cứ trương phình to ra như một con ếch. Chúng ta cầu nguyện kiểu này, chúng ta càng ngày càng dính bén với tiền của thế gian, với đam mê, với dục vọng, với vật chất, với tất cả mọi sự thế gian. Chúng ta cầu nguyện kiểu này, chúng ta sẽ càng xa lìa Thiên Chúa và không bao giờ gần gũi được Thiên Chúa. Ngày hôm nay tiền bạc tuy cần thiết đấy, nhưng tiền bạc có mang lại hạnh phúc không? Danh vọng, tài năng có mang lại hạnh phúc cho con người không? Chúng ta vừa nghe tin anh basketball của Lakers Kobe Bryant bao nhiêu triệu, vợ đẹp, con khôn, bây giờ ly dị. Nếu anh ấy có tiền, có hạnh phúc thì anh đâu phải ly dị. Nếu anh ấy có vợ đẹp, con khôn, anh đâu phải ly dị. Có tiền, có vợ đẹp, con khôn mà cứ cãi lộn, không cãi đúng, cứ cãi lộn, cãi lộn xong bây giờ là ly dị. Hạnh phúc ở đâu? Thế thì đó là cái bài học dạy cho chúng ta là đâu là con đường của Chúa để chúng ta theo. Hãy noi gương Đức Mẹ Maria, dọn đường cho Chúa đến là hãy từ bỏ ý riêng, xin vâng, hãy buông tay ra. Buông tay ra khỏi cái gì? Hôm nay tôi đề nghị buông tay ra khỏi ba chữ C. Ba chữ C. Cái C thứ nhất, cờ bạc, casino, tiền bạc. Cờ bạc là bạc thằng bần, cửa nhà bán hết, đưa chân vào tù. Giáng sinh này, New Year này, nhiều người tuốn về casino lắm, tuốn về Las Vegas lắm, trông vào tiền bạc. Mùa này là cái mùa vì tiền thất nghiệp, bao nhiêu vụ tự tử bắn nhau chết, tự tử chết, bao nhiêu vụ bắn. Càng vào những cái ngày này là chúng ta sẽ thấy bắn rất là nhiều, súng ống về ở Mỹ nhiều lắm. Đây là con đường chết thứ nhất, cờ bạc chữ C thứ nhất. Chữ C thứ hai, chai rượu. Hãy buông ra khỏi chai bia, chai rượu, xì ke, ma túy. Giàu đến đâu kẻ ngủ trưa sang đâu, đâu đến kẻ say sưa rượu chè. Trong cái mùa này là mùa mà đụng xe nhiều nhất trên nước Mỹ đấy. Sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay. Đã lăn quay rồi mà còn ôm cả chiếc xe mà lái ra thì cả xe nó cũng lăn luôn. Cái buông thứ hai đó là buông chai rượu. Cái buông thứ ba là buông cái con chuột. Cái con chuột ở trên computer đó, ai lên computer thì có cái con chuột đấy. Nhiều người ghiền ôm cái con chuột đấy lắm. Ôm cái con chuột đó để nó dẫn đưa vào cái trang web khiêu dâm, những hình ảnh sắc ảo. Và đó là cái chết. Đó là ba cái tạm thời tôi đề nghị, ba chữ C: cờ bạc, chai rượu, con chuột. Buông ra. Buông những cái gì mà đang dìm mình vào trong cái bóng tối của tội lỗi. Hãy buông ra. Để rồi chúng ta mới có thể nói như Đức Mẹ Maria là xin vâng, là chấp nhận Thánh Ý Chúa, mới có thể sống được phó thác, sống tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, sống tin tưởng vào ý định của Thiên Chúa, vào chương trình của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta và Ngài ngự trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ giống như Đức Mẹ, được gọi là đầy ơn phước vì có Chúa ở với chúng ta. Vậy thì trong mùa Giáng sinh năm nay, xin kính chúc cho toàn thể các quốc sĩ Vistan, chúng ta được giống như Đức Mẹ, được tràn đầy ơn phước bởi vì có Chúa hiện diện với chúng ta và tình yêu của Thiên Chúa ở với chúng ta và gia đình chúng ta. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Ông Già Noel. Tháng 9 năm 1897, một bé gái 8 tuổi tên là Virginia đã viết cho tờ báo Công giáo Hoa Kỳ để hỏi về ông già Noel. Câu hỏi của cô bé là: ông già Noel có thật không? Vài ngày sau, trên một quan điểm của tờ báo, người ta đọc được câu trả lời của ông chủ nhiệm kiêm chủ bút như sau: Virginia, yêu dấu của bác, điều trước tiên bác muốn nói với cháu là các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già Noel. Các bạn của cháu bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ có thể tìm được những gì họ thấy tận mắt. Họ nghĩ rằng không gì có thể có được nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được. Virginia, yêu dấu, tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là của trẻ em, dù là của người lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, con người chỉ là một con kiến nhỏ bé. Virginia, ông già Noel có thực, ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại. Nhờ đó, cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu, thì không có một áng văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đang sống. Nữa, không có một niềm tin của trẻ thơ, thì ánh sáng vĩnh cửu đang đắp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần. Virginia, nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa, thì cháu cũng chẳng còn tin ở chuyện thần tiên nữa. Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi cạnh ở lò sưởi ở cuối giường để bắt cho được ông già Noel. Nhưng dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa, điều đó ý nghĩa gì? Chưa có ai thấy ông già Noel, nhưng cũng không ai chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều đó có thực trong thế giới của chúng ta, đó là những điều mà trẻ con và ngay cả những người lớn cũng chưa từng thấy. Cháu đã bao giờ thấy được nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên là chưa. Nhưng có ai chứng thực được rằng các nàng tiên không có không? Không có ai có thể khái niệm hay tưởng tượng được bao điều kỳ diệu chưa thấy hoặc không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Chỉ có đức tin, chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới chúng ta. Nhờ ơn Chúa, ông già Noel vẫn tiếp tục và tiếp tục sống. Cháu Virginia ạ, ông già Noel sẽ tiếp tục làm cho tâm hồn trẻ thơ được tràn đầy hoan lạc. Lá thư gửi cho cô bé Virginia trên đây đưa cho chúng ta vào tâm trạng của ngày Giáng sinh. Giáng sinh là lễ của nhi đồng, bởi vì nhân vật chính của ngày lễ là một em bé. Một em bé cũng như muôn nghìn em bé sinh ra trên cõi đời này. Em bé đó chính là niềm vui và hy vọng cho tất cả mọi người. Cùng với em bé đó, tất cả các em bé đều mang lại niềm vui cho mọi người trong mùa Giáng sinh. Bầu khí Giáng sinh là bầu khí của nhi đồng. Từ hoa đèn, âm nhạc, cho đến quà cáp, tất cả đều hướng về các em nhi đồng. Người cho đã vui và người nhận còn vui hơn. Chính các em bé là những người đã dạy cho người lớn biết vui với niềm vui. Bao lâu con người còn có thể mở cửa tâm hồn, bao lâu con người còn có thể mở rộng bàn tay để phân phát, để chia sẻ, thì bấy lâu, ông già Noel của hy vọng, của quảng đại, của hân hoan vẫn còn sống mãi trong tâm trí của trẻ em và không biết bao nhiêu người sầu khổ. Giáng sinh là ngày của nhi đồng, do đó cũng là lễ của hòa bình. Một em bé sinh ra là một hy vọng mới chớm nở, hy vọng là tên mới của hòa bình, còn hy vọng là còn muốn xây dựng trên mầm sống đã đành, mà còn xây dựng trên những đổ vỡ, mất mát. Qua hài nhi Giê-xu, tất cả các trẻ em trên thế giới đang nhắn gửi đến từng người trong chúng ta niềm hy vọng vào thiện chí của con người. Hòa bình là hoa quả của hy vọng. Còn tin nơi con người, chúng ta còn có thể xây dựng hòa bình.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn một vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn là 0 đồng. Tuần này ông bà Cố Toàn gửi 40 đồng để tặng những người nghèo, và chúng tôi đã gửi 205 đô về giáo xứ của cha Trần Đức Ngợi tại Nghệ An, Việt Nam để giúp đỡ cho những người nghèo có chăn ấm và áo lạnh để mặc và có gạo có mì để ăn. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện lên Chúa Giê-xu hài đồng. Lạy Chúa Giê-xu, giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giê-xu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm nhận được sự bình an của Chúa ngay giữa những âu lo hằng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài giảng của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái vào ngày 18 tháng 12 năm 2011 vừa qua. Xin quý vị cũng thương cầu nguyện cho linh hồn của hai người thanh niên mà cha Thái sẽ đề cập trong bài giảng. Xin cảm ơn quý vị.